trong câu chuyện ngày hôm nay chúng tôi mời các anh chị em lấy đó là chủ đề, đó là hy vọng. Câu chuyện An Tiêm và Yếu đưa đến niềm hy vọng như thế nào? Mời anh chị em và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Nhiều năm về trước, vào thời Hùng Vương, đất nước Việt Nam rất trù phú và rộng lớn, với những ngọn núi cao tới 9 tầng mây, những con sông rộng mênh mông và những khu rừng bạt ngàn với rất nhiều loài cây và muôn thú. Ở thời đó, ruộng đồng vẫn còn thưa thớt và các loại cây cho trái ngon quả ngọt chưa được phong phú như thời bây giờ. Chưa có nhiều những loại trái cây như chúng ta đang có: sầu riêng, mít, xoài, nhãn, cóc, ổi, măng cụt, trôm trôm, dưa hấu, bưởi, cam, táo, lê, nhãn, vân vân. Vì mọi người vẫn chưa khám phá ra hết để mang về trồng trong vườn của mình. Thời đó miền quê thật đẹp, thật bình yên, vì chưa bị nhiễm virus corona. Con người sống thanh thản, bình an. Không phải cách ly, không phải phong tỏa, không phải lo mua lương thực dự trữ, và cũng không phải xếp hàng để đi chích ngừa. Hồi đó không có gì để phải ngừa cả. Bầu khí rất là trong lành, trong sạch. Mọi người sống hiền hòa, không có ai có dã tâm đưa virus vào để làm khổ con người và khổ cả thế giới này. Ở miền quê, sống bình an như là bài hát mà ta đã có lần nghe. Làng tôi có cây đa cao ngất từng xanh, có sông sâu lờ lững vờn quanh, êm xuôi về Nam. Làng tôi bao mái tranh san sát kề nhau, bóng tre ru bên mấy hàng cau, đồng quê mơ màng. Vua Hùng Vương thứ 17 có một người con nuôi tên là Mai An Tiêm. Mai An Tiêm là một chàng trai tháo vát, khỏe mạnh và đặc biệt là có trí thông minh hơn người. Vua Hùng rất yêu quý An Tiêm, nên khi có như trắng tay, vừa trắng vừa tình đời thì nhạt nhẽo, mà tài thì là trắng tay, tình thì nhạt. Ta tin như vậy thôi. Rồi nếu mà ăn cho dưa hồi đó, tôi gặm là gặm cho nó sát hết cái lớp đỏ tới cái lớp trắng, cái cùi, rồi mới tới cái vỏ cứng ở ngoài, không ăn được nữa là chịu thua. Vỏ xanh không ăn được. Còn bây giờ thì chúng ta thấy bốn mùa, lúc nào cũng có dưa. Và không những là người ta trồng cho dưa màu, nó tròn tròn, nó bầu dục. Bây giờ còn lại dưa vuông nữa. Người ta đúc khung rồi cho vào đó, bắt nó phải lớn lên theo cái khuôn đó. Giống như là người ta bó chân những cô gái Trung Quốc, chân càng nhỏ càng đẹp, cứ bó từ nhỏ trên càng lớn, cái chân cứ nhỏ xíu lại. Hoặc là cái cổ, những người mà cái cổ cao thì là có coi như là quý phái, cho nên họ cứ trồng những cái vòng kiềng vào cổ, mỗi ngày thêm ra để cổ nó dài ra. Không có tự nhiên. Chứ dưa hấu nó vốn như vậy thì cứ để nó như vậy. Bây giờ thì trái dưa còn vuông, rồi trái dưa màu vàng nữa. Vẫn không bằng dưa hấu truyền thống, xanh vỏ đỏ lòng, hình bầu dục, hoặc là màu tròn tròn. Thì không có vuông, trưng trong ngày Tết. Thưa anh chị em, qua câu chuyện An Tiêm và dưa hấu, bây giờ chúng ta rút ra được những bài học gì để thực hành lòng thương xót. Đó mới là điều anh xem đang mong chờ. Và đó mới là cái khác biệt khi chúng ta nói về chuyện xưa tích cũ trong ánh sáng lòng Chúa thương xót. Ở đây chỉ có một nhân vật nổi bật nhất, đó là An Tiêm. An Tiêm, con người cương trực, dám nói thẳng, nói thật, chấp nhận thật thà thì thua thiệt hơn là lươn lẹo lại lên lương. Mình ở dưới mà càng nói thẳng nói thật bao nhiêu thì càng thiệt thòi bấy nhiêu. An Tiêm một con người không xua nịnh, sống con người của lòng thương xót Chúa, là con người Chúa nói có thì nói có, không thì nói không, thêm điều bị đặt là do ma quỷ. Giống như là Gioan Baptista dám nói thẳng nói thật với vua Herode không được lấy vợ của anh mình, và kết cục là bị chém đầu, nhưng vẫn cứ nói không xua nịnh. An Tiêm cũng chấp nhận nói thẳng nói thật, dù rằng là mình bị thiệt thòi, nhưng cũng không a dua theo những người khác mà xua nịnh. Thường những người làm trên, những bề trên, những đấng bậc, những người có chức có quyền thích được nịnh, thích được nói, nghe nói ngọt, thích được người ta chiều chuộng. Chung quanh toàn là nịnh thần cho nên chẳng biết sự thật, chẳng biết rằng dân tình họ khổ như thế nào. Phải đi xuống tận nơi mới thấy, mới hiểu được. Còn bị bao bọc bởi đám nịnh thần, bởi những đám cố vấn mù, tức là đám hội đồng chuột, những người cũng chỉ ngồi bàn giấy, rồi báo cáo, rồi tấu trình, mà không biết sự thật. Hoặc là có biết sự thật thì cũng không dám nói, sợ rằng mình mất chức, sợ rằng mình mất bổng lộc, sợ mất lòng bề trên, mất lòng thượng cấp, mất lòng giám đốc, mất lòng lãnh đạo. Cho nên là cứ một lũ nịnh thần bao quanh, người lãnh đạo chẳng còn biết sự thật là gì, bị mù, sống trong ảo tưởng, thế giới ảo, bao quanh bởi những con người lừa đảo, mà chuyên môn là làm láo báo cáo hay. Dám nói thẳng nói thật như An Tiêm, của được biếu là của phải lo, của được cho là của phải nợ. Cái gì mình làm ra nó là của mình. Còn cứ suốt ngày ỷ mình có chức có quyền rồi người ta phải biếu, người ta phải cho, phải tặng, phải dâng, phải cúng. Đôi khi người ta đâu có muốn, mà vì áp lực, mà vì sợ, mà vì để lấy lòng, mà vì để được việc thì người ta mới biếu, mới cho thôi, có thật lòng đâu. Cho nên như thế thì phải lo. Tại vì khi người ta biếu mình cái gì, tự riêng mà cho một cái bổng lộc gì, không thật đâu. Có hậu ý gì đó, muốn mua chuộc, muốn lấy lòng, muốn xin một cái đặc quyền, đặc lợi nào đó, ký cho cái tờ giấy này, hoặc là cho học giáo lý bớt đi mấy tuần để cưới vợ, cưới chồng Hồng Việt Kiều cho nó nhanh. Tự nhiên người ta đến, người ta biếu mình cái gì, đừng có vội mừng, đừng có tưởng bở, coi chừng há miệng mắc quai đấy. Cái gì của mình nó là của mình, còn cái gì mà nó không phải của mình, cẩn thận. An Tiêm là một con người dám can đảm chịu trách nhiệm về lời nói của mình, chấp nhận hậu quả, như Gioan Baptista và như Đức Giêsu, ngài dám chỉ thẳng vào những người biệt phái, thượng tế, kinh sư, những người có chức có quyền, mặt đạo mặt đời thời đó, khốn cho các ngươi đồ giả hình, như là mồ mả tô vôi, khốn cho các ngươi khi mà chỉ có đứng trên tòa nói mà không làm, khốn cho các ngươi là những kẻ mà chất lên người ta bao nhiêu gánh nặng mặt, một ngón tay cũng không động vào để mà lay thử. Khốn cho các ngươi chỉ thích được chào hỏi ngoài công đường, xe xua với áo mão cân đai, súng xa súng xính, được người ta gọi là thầy. khốn cho các ngươi. Chúa Giêsu chấp nhận và chịu trách nhiệm về lời nói của mình, đó là cái chết. Họ tìm cách giết Đức Giêsu vì những lời người nói. Đức Giêsu biết, nhưng ta không làm cái gì theo ý ta, ta không nói cái gì theo ý ta, những gì ta nói ta làm là từ bởi Cha mà ra. Cha bảo sao ta nói vậy, bảo nói thật thì ta phải nói thật, nói thẳng ta phải nói thẳng, cho dẫu có chết trên thập giá thì cũng cứ phải nói thẳng nói thật, và chấp nhận hậu quả, can đảm chịu trách nhiệm về lời nói, không đổ tội cho ai cả. Ta nói thì phải chịu trách nhiệm về lời mình nói. Nói trước rồi quên sau, nói trước rồi sợ quá lại chối, bày bại, tôi không có rồi đổ vấy tội cho người khác. Đã sợ thì đừng nói, mà đã nói thì không sợ. Sợ thì đừng nói nữa, mà đã nói có gì đâu mà sợ, mình nói sự thật mà. Cũng cần biết là nên nói lúc nào, nói thế nào, lúc nào, thế nào, nói ở đâu, nói với ai. Có nhiều lần tính nói, nhiều lần muốn nói, nhưng đến sau cùng thì mình không nói. Vì mình có nói, nó cũng coi thường lời mình muốn nói. Vì nói là chết, mà chết thì mình không ham. Thôi nói làm chi, mình có làm gì cho cam. Thương chị em, cần phải nói thì nói. Xin Chúa cho mình biết làm chứng cho lòng thương xót của Chúa bằng những lời nói khi cần thì nói, chứ không phải cứ tức là nói. Không phải. Nên nói lúc nào, nói như thế nào, chứ không phải nói bừa, không phải nói càn, không phải nói cho đã tức, không phải nói cho đã nê, không phải nói để mà nói, nói bừa không. Và khi đã nói rồi, chấp nhận hậu quả đó thì không trách trời, không trách đất, không trách người. Vợ ăn tim thịt, nhưng phụ nữ mà. Tại sao anh dạy dột như vậy, dạy mồm dạy miệng như vậy? Không. Ăn tim vẫn bình thản mà đón nhận. Trời đã sinh ra ta, sống chết là ở trời và ở ta, việc gì mà phải lo. Không trách trời, không trách đất, không trách người. Chấp nhận. Và luôn nuôi niềm hy vọng, kiên trì trong thử thách. Đến đây giống như là bài thơ của cụ Nguyễn Công Trứ có đoạn như sau. Đã hẳn rằng ai nhục ai vinh, mấy kẻ biết anh hùng khi vị ngộ, cũng có lúc mưa dồn sóng vỗ, quyết ra tay buồm lái với cuồng phong. Chí những toan xẻ núi lấp sông, làm lên tiếng phi thường đầu đấy tỏ. Luôn nuôi niềm hy vọng, còn trời, còn đất, còn non nước, có lẽ tại đâu mãi thế này. Kiên trì trong thử thách, không trách trời, không trách đất, không trách người. Đấy là những người tín thác ngày hôm nay. Tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa không có nghĩa là mình buông xuôi, mình nằm chờ sung rục. Tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa có nghĩa là như An Tiêm nói, trời đã sinh ra ta, sống chết là ở trời và ở ta, việc gì phải lo. Trời đã sinh ra ta, trời sinh thì trời dưỡng, trời sinh voi, trời sinh cỏ, có gì phải lo. Ngày hôm nay mình lo lắng nhiều quá, nhất là trong thời buổi Covid này, ai mà không lo. Nhưng thử hỏi, Chúa nói liệu con lo, con có làm cho sợi tóc con dài thêm được một tấc hay không? Liệu con lo, con có làm cho ngày sống của mình kéo dài thêm được một tiếng nữa hay không? Trời kêu ai người đó dạ là đi thôi. Mới hôm trước còn đang khỏe, hôm sau đi cách ly và hai ngày nữa thấy cái hũ đưa về, trong đó là hài cốt đã được thiêu vì nhiễm virus corona, không đưa về nhà và không ai đến được. Không có triệu chứng, bây giờ nhiễm virus corona không có triệu chứng thì lo làm cái gì? Kẻ thù mình không thấy, có thấy thì lo, còn không thấy thì thôi, nó đến thì nó đến, nó đi thì nó đi, chứ biết sao. Mình sống càng bình thản, bình tĩnh bao nhiêu thì càng có đủ kháng thể để chống lại với virus corona đang muốn xâm nhập vào cơ thể của mình. Bây giờ ai cũng lo, ai cũng hoảng, ai cũng sợ. Mỗi người chúng ta phải trở thành dụng cụ của lòng Chúa thương xót, trở thành môi miệng, đôi tay, đôi chân của lòng thương xót Chúa, nói cho mọi người rằng là vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào, chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Vẫn nuôi niềm hy vọng, không bao giờ tuyệt vọng. Anh tin rằng như chúng ta ngày hôm nay, như Đức Giêsu, đêm thứ sáu, thứ bảy bùng lên, đêm thứ bảy bùng lên ngọn lửa phục sinh, đâu phải thứ sáu tăm tối mãi, đâu phải sáng thứ bảy buồn chán ảm đạm mãi, mà là một đêm bùng lên, cuối đường hầm là ánh sáng. Phải tin như vậy, phải tin rằng một ngày nào đó virus corona nó sẽ không còn ở Việt Nam và toàn thế giới nữa, vì trong lịch sử nhân loại không phải đây là lần đầu mới có đại dịch, mà đã nhiều lần rồi và đã chết cả bao nhiêu triệu người và kéo dài có khi cả chục năm trời và gây ra chết chóc đau khổ cho biết bao nhiêu người và ảnh hưởng trên toàn thế giới nhiều lần rồi. Cho nên lần này mình tạ ơn Chúa vì đã biết đến lòng thương xót của Chúa để mà đối phó với cơn đại dịch này. Cho nên hãy nuôi niềm hy vọng, kiên trì trong thử thách như Phao-lô mời gọi chúng ta. Đức tin có trải qua những thử thách mới là đức tin thật. Kiên trì cầu nguyện trong gian truân, thử thách, lửa thử vàng, gian truân thử ý chí và những khó khăn thử luyện đức tin của mình. Và Chúa nói với Faustina rằng là càng đau khổ thì con càng siết chặt vào với ta hơn. Và đau khổ có giá trị của nó, vì qua đau khổ con gần ta hơn, qua đau khổ con tín thác vào ta hơn, và trong đau khổ con mới nhận ra ai là những người bạn thật của con. Vợ ăn tiêm đã không bỏ ăn tiêm, những đứa con cũng không bỏ. Vợ chồng con cái vẫn sống chết có nhau, vui buồn sướng khổ có nhau. Trách thì trách chồng như vậy, nhưng mà chàng đi theo nước thì thiếp đi theo chàng thôi. Đừng đánh mất niềm hy vọng trong lúc này, anh chị em. Hãy kiên trì trong thử thách và kiên trì ấy bằng việc cầu nguyện, như là Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận mới nói trong ngày 27 tháng 7 trong lá thư mục vụ. Hãy quỳ xuống giang tay khẩn nài khẩn khoản mà cầu nguyện lên Thiên Chúa xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Tha thiết, thống thiết, khẩn nài mà để giữ được cái niềm hy vọng đó. Và cuối cùng, trời không phụ lòng người. An Tim đã được giải thoát bằng một việc rất là đơn giản. Chỉ một con chim từ một phương trời Tây nào đó đem một cái hạt thả xuống. Hạt ấy nảy mầm lớn lên thành cây. An Tim đã biết lợi dụng thời cơ, tận dụng thời cơ. Con chim nó có đưa hạt xuống, mà An Tim không biết tận dụng thì cũng vứt đi. Mà muốn tận dụng thì phải biết suy nghĩ và phải liều lĩnh và có óc sáng tạo. Phải cứu lấy mình, trời cứu nhưng mà mình không cộng tác, trời cũng chịu. Nhất phải đưa tay ra để cho Chúa nắm lấy. Trong lúc này đây, mình không đưa tay ra, buông xuôi, không đưa tay ra thì Chúa không cứu mình được. Phải cộng tác, tận dụng tất cả những phương tiện trần gian này là những phương tiện chứ không phải mục đích, không dừng lại. và anh Tim đã biết tận dụng những cái phương tiện mà trời ban ấy và sáng tạo khắc tên vào trong cái trái dấu và thả trôi trên biển. Ước mong có một ngày nào người ta sẽ đọc, vớt được trái này và tìm đến. Ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm kia đợi chờ chứ. Nhiều khi cũng vô vọng chứ. Ngày nào cũng ra mà chẳng thấy một bóng thuyền nào cả, chẳng thấy một bóng người nào cả. Những người sống ở họa đảo hoang suốt đời ư? Giống như bây giờ, ngày nào cũng thấy con số người chết, người lây nhiễm. Không lẽ cứ như vậy mãi sao? Nó cũng phải hết chứ. Mà nhiều nước trên thế giới cũng đã từng bị và từng hết. Ta không chế được. Chả lẽ mình chịu thua? Cho nên cứ luôn vững tin và cầu nguyện sáng tạo. Cuối cùng thì chân lý cũng toàn thắng. Nhà vua đã đón nhận được thành quả mà An Tim gửi đến là chế giới hấu và đưa thuyền đã đón cả gia đình trở về hoàng cung cho phục hồi lại. An Tim vui mừng vì cuối cùng sự kiên nhẫn, niềm hy vọng đã trở thành hiện thực. Khi được như vậy, An Tim vẫn biết thực hành lòng thương xót, biết nghĩ đến người khác. Đó là đưa trái dưa hấu này, đưa hột cho bà con nhân giống. Gặp mình, ồ trái này có giá à, vậy thì phải độc quyền, thu hết hạt giống lại trồng và đem bán, lấy lời. Giống như nhiều người bây giờ lợi dụng Covid, người ta không đi chợ được, mình mới xếp hàng và vào trong siêu thị thu hết, gom hết hàng, đi ra ngoài nâng giá lên gấp 2, gấp 3 bán lấy lời. Đầu tư trên sự đau khổ, máu mủ, nước mắt của người khác mình có thể ăn được hay sao? Rồi có những siêu thị là còn tự nâng giá, rồi thì tính tiền là tính tiền gấp đôi, bộ nó đang bấm sai, bấm 1 số 0 thành 2 số 0 đủ chết con người ta rồi, 10 đồng thành 100 đồng. Vậy mà đang tâm mà làm chuyện đó, lợi dụng con người ta, rồi làm cả vaccine giả để mà bán lấy lời, hại con người ta. Vì người ta hoảng, người ta sợ, người ta có cái phao nào là bám lấy, cái củi mục cũng bám, có khi là chết. Thì An Tim là một con người biết sống lòng thương xót Chúa, là biết quan tâm đến người khác, biết nghĩ đến lợi ích của người khác, chứ không chỉ nghĩ đến cái lợi cho bản thân mình. Chân lý toàn thắng. Nhà vua đã nhận ra được con người của An Tim như thế nào. Cho dù cuộc sống này có lúc người ta hiểu lầm mình, có lúc người ta ghét bỏ mình, người ta loại trừ mình, vì mình nói thẳng nói thật, vì mình sống trung thực, đi vào con đường lòng thương xót Chúa là con đường quanh co khúc khuỷu, nhưng lòng thì vẫn ngay, không có quanh co. Lời nói cũng nói thẳng, không có quanh co, cho nên dễ bị ghét, dễ bị loại trừ, nhất là những người có chức có quyền, những người thích nịnh nọt, những người thích được bao quanh bởi những nịnh thần, bởi những người mà muốn danh, muốn chức, họ sẽ ghét mình. Và tôi thấy bản thân mình kinh nghiệm chuyện đó. Nhiều người cũng khuyên cho bớt nói thẳng, bớt nói thật đi, để bớt bị ghét. Tôi nói tôi chỉ sợ nhất một điều là mất lòng Chúa và Chúa loại bỏ, còn mất lòng con người vì nói thẳng nói thật, tôi không có bận tâm gì lắm. Sợ nhất là nói mà đẹp lòng người mà mất lòng Chúa, cái đó mới là cái đáng sợ. Còn nói mà cho dẫu có mất lòng người nhưng đẹp lòng Chúa thì tôi vẫn đi vào con đường đó. Và đi vào con đường đó, con đường của lòng thương xót Chúa, hãy nhớ rằng gian truân như thánh thần nói với Phao-lô rằng là không biết phía trước là cái gì, nhưng chỉ biết là xiềng xích và tù đầy đang đợi con. Phao-lô nói con cứ lao về phía trước, không chùn bước, không chùn chân, vì luôn nuôi niềm hy vọng. Ngoài lòng thương xót Chúa không còn nguồn hy vọng nào. Để kết thúc câu chuyện An Tim, xin hát tặng các bạn bài hát Hy vọng đã vươn lên, để chúng ta nhắc nhở nhau giữa cơn đại dịch này, giữa lúc khốn khó này, vẫn không đánh mất niềm hy vọng, nhất là hy vọng vào quyền năng và lòng thương xót Chúa. vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Hy vọng đã vươn lên trong màn đêm bao ưu phiền, hy vọng đã vươn lên trong lo sợ mùa Covid, hy vọng đã vươn lên khi dịch bệnh tràn thế giới, hy vọng đã vươn dậy như làn tên đang rực lên trong màn đêm.